Thư tòa soạn số 248. Cuộc chiến tranh xâm lược của Putin vào xứ sở an bình Ukraine kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến nay đã trên dưới một tháng đánh và đàm, nhưng vẫn chưa có một kết quả nào cụ thể. Tất cả chỉ mới bắt đầu và cũng có thể là sự chấm dứt cũng không xa lắm, nếu cả hai bên đều tỏ ra thiện chí với nhau, nhất là thái độ độc tài của Putin phải tự chính mình rõ biết. Nếu Putin không hiểu mình là ai và làm như thế để làm gì, thì thế giới cũng không cách nào giải quyết chiến tranh giữa Nga và Ukraine được. Người xưa đã nói rằng, kẻ gây ra tội ác, tuy quả ác chưa gặt liền, nhưng quả ác đang đến gần kề. Người gieo nhân thiện, tuy việc lành chưa đến, nhưng đã lìa xa cái ác. Lời dạy này của người xưa đang ứng với Putin trong hiện tại. Nước Nga không thiếu nhân tài, nhưng vốn là kẻ độc tài, tàn ác, đầy tham vọng, nên Putin đã tìm mọi phương cách đàn áp hay thủ tiêu những thành phần đối lập để ngự trị trên ngai vàng suốt hơn 20 năm qua, mà còn muốn ngồi lâu làm vua đến suốt đời nữa. Cũng trong thời gian đó, Hoa Kỳ đã thay đổi 5 nhiệm kỳ tổng thống. Ngày xưa tại Á Châu, khi chế độ quân chủ còn hiện hữu vào những thế kỷ trước, các vua đều muốn được tung hô là vạn tuế, có nghĩa là mong mỗi vua hay thiên hoàng sống đến 10.000 tuổi để trăm họ được nhờ. Putin chắc chắn không muốn lập lại chế độ cộng sản như trước năm 1990, nhưng chắc rằng Putin muốn khôi phục lại chế độ Nga hoàng của Nga trước cuộc cách mạng năm 1917 để trị vì thiên hạ. Lâu nay, lịch sử đã trải qua nhiều triều đại, nhưng đâu có ông vua hay bà hoàng hậu nào sống được 100 năm trên ngai vàng, chứ nói chi đến 1.000 hay 10.000 năm. Chuyện không tưởng như vậy mà nhiều ông vua vẫn tin, trong đó có Putin ngày nay. Thế giới đã lên án ông chủ trương diệt chủng, giết chết dân lành vô tội của Ukraine. Trường học, bệnh viện, khu dân cư, nhà hát v.v. đều bị quân đội Nga tấn công, nã bom lửa vào khiến cho rất nhiều người chết và không ít người bị thương. Thế giới phải quan tâm đặc biệt về số phận của người dân Ukraine cũng như người dân Nga. Cho đến cuối tháng 3 năm 2022, Âu Châu đã đón nhận trên dưới 3 triệu người dân Ukraine xin tị nạn. Ba Lan là nước NATO láng giềng của Ukraine, đón tiếp nhiều nhất và sau đó là các nước Âu Châu. Nước Đức trong hiện tại đã đón nhận gần 200.000 người Ukraine đến các thành phố như Berlin, Magdeburg, Hannover, München, v.v. Họ đang dần dần ổn định cuộc sống thường nhật như chỗ ăn, trốn ở, và sẽ được nước Đức cho ở lại trong vòng 3 năm để đi học, làm việc, lánh nạn, và đặc biệt là bảo hiểm xã hội. Nhà thương sẽ được chính phủ Đức cưu mang, hy vọng sau 3 năm họ sẽ trở về lại được quê hương của họ để xây dựng lại mái nhà xưa, quê hương tình người cũ. Những người tị nạn Ukraine đa phần là đàn bà và trẻ con, còn đàn ông tự nguyện ở lại quê hương mình để chiến đấu với quân Nga theo lệnh của Tổng thống Zelensky. Một tổng thống trẻ, tuổi đời chưa đến 50, nhưng nhiệt huyết và sự dũng cảm của ông có thừa, nên thế giới đã ngưỡng mộ ông cũng như dân tộc Ukraine. Tổng thống Zelensky đã kêu gọi những người Ukraine đang sống tại ngoại quốc nên trở về quê hương để chống lại người Nga dưới sự xâm lược của Putin, và lời triệu này đã được đáp ứng một cách nhanh chóng, mạnh mẽ và có hiệu quả. Ngay như việc dân thường, nếu ai xung phong chấm lại sự xâm lăng của quân đội Nga, đều được Tổng thống Zelensky cấp phát súng để tự vệ hay chống trả quân xâm lược Nga trên lãnh thổ Ukraine. Do sự kháng cự mãnh liệt của dân Ukraine nên Quốc hội Âu Châu, Đức Quốc, Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu v.v. khắp nơi trên thế giới đều một lòng hỗ trợ cho dân Ukraine về vũ khí, đạn dược cùng thuốc men, thức ăn và những nhu yếu phẩm khác hàng ngày, nên hy vọng rằng họ sẽ cầm cự được lâu hơn, nhất là những khí giới tân tiến của phương Tây và Hoa Kỳ có thể giúp cho dân tộc Ukraine anh hùng sẽ chiến thắng nhà độc tài Putin trong lịch sử của đầu thế kỷ thứ 21. Nhìn về lịch sử cổ kim, sau trước, rồi từ Đông sang Tây, từ Nam chí Bắc, chưa có một nước ngoại xâm nào mang quân vào đánh một nước có chủ quyền mà cai trị dân tộc ấy suốt một dòng lịch sử được. Bởi lẽ, người ngoại nhập rất dị ứng với văn hóa, tôn giáo, phong tục, tập quán của nước sở tại. Ví dụ, vào thế kỷ thứ 13, quân Nguyên Mông từ Trung Quốc đã sang đánh chiếm Đại Việt vào những năm 1257, 1258 và 1287. Cả ba cuộc xâm lăng này, quân dân Đại Việt dưới sự chỉ huy của các vua nhà Trần như Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông cùng các tướng sĩ tài ba qua các cuộc hội nghị Bình Thang và Diên Hồng đã khiến cho quân Nguyên Mông thất bại ê chề và Việt Nam đã ca khúc khải hoàn từ dạo ấy. Ngày nay, ở thế kỷ thứ 21 tại Âu Châu, cũng có một dân tộc anh hùng như thế, quyết tâm đánh đuổi quân xâm lược Nga ra khỏi bờ cõi của mình và hy vọng người dân Ukraine sẽ thành công như lịch sử đã chứng minh. Rồi người Pháp đến cai trị Đông Dương gần 100 năm và cuối cùng cũng đã lui về bổn quốc. Chế độ đai tòa mở ngoặc Đại Đông Á đóng ngoặc của Thiên Hoàng Showa Nhật Bản sau đệ nhị thế chiến tại Á Châu đã thất bại hoàn toàn. Hitler, nhà độc tài của Đức Quốc xã, cũng đã lùi bước không thể tấn công vào Saint Petersburg khi đông thiên lạnh giá, khiến cho binh sĩ Đức và đồng đội đã không thể chịu đựng được thời tiết khắc nghiệt ở xứ sở của Nga. Cuối cùng, rồi đâu trở về đó, theo trật tự của xã hội đã định hình từ lâu nay. Nhưng câu hỏi được đặt ra ở đây là, tại sao những người lãnh đạo thế giới lại chủ trương diệt chủng ngông cuồng như vậy? Sẽ có nhiều cách trả lời khác nhau, nhưng tựu trung đều có những điểm chính sau đây. Đó là lòng tham lam vị kỷ của con người, ví dụ như tham quyền cố vị, tham danh, tham tiền, tham địa vị, v.v. Kế đến là chiến tranh kinh tế. Bởi lẽ, những vũ khí đã được sản xuất từ thời đệ nhất đệ nhị thế chiến, nếu này không đi gây hấn, không có chiến trường để tiêu thụ, thì làm sao có tiền để sản xuất những loại vũ khí tối tân khác được. Từ đó suy ra, tất cả đều do cái ăn, cái mặc và cái tham vọng của con người mà ra, chứ tuyệt nhiên không có lý do nào chính đáng hơn nữa. Bởi lẽ trong chúng ta ai cũng sợ chết, ngay cả Putin trong hiện tại. Nhưng tại sao làm cho hàng ngàn, hàng vạn người chết mà tự thân mình không tỉnh thức là sao? Chỉ có những nhà độc tài, máu lạnh mới cư xử giữa con người với con người, giữa dân tộc này và dân tộc khác như vậy. Nếu người có lương tâm và sự hiểu biết, thì chẳng ai dám ngược đãi nhân loại bao giờ, bởi lẽ luật nhân quả vẫn còn đó, chưa sai khác mảy may. Đôi khi con vật còn có tình đồng loại hay khác loại với nhau mà con người không làm được, quả là điều thật bất hạnh. Hãy nhìn con gà mẹ chăm đàn con, trong đó có cả gà lẫn vịt. Gà mẹ biết vịt thích lội nước nên gà mẹ đã dẫn vịt con ra bờ sông, trong khi đó gà không biết lội nước nên gà mẹ cho gà con ở trên bờ để bươi chải kiếm ăn. Nhưng Putin là những nhà độc tài khác trên thế giới thì đã không làm được như vậy. Cuối cùng rồi cũng sẽ có kẻ thắng người thua. Nhưng chiến tranh nào cũng vậy, Hậu quả của nó do bom đạn và lòng hận thù của con người gây ra thì không thể hàn gắn trong vòng 10 năm, 20 năm hay nhiều năm hơn thế nữa. Chỉ tiếc rằng nước Nga sau 70 năm chế độ độc tài cộng sản đã được chính những người Nga giải thể Liên bang Xô Viết để trở thành nước Nga tự do sau gần 30 năm, dưới sự lãnh đạo của Putin lại dẫm lên vết xe cũ thời Nga Hoàng, thì liệu dân tộc Nga có hưởng được hạnh phúc được là bao nhiêu? Trong khi đó, nước Ukraine đang sống yên bình dưới một thể chế tự do gần các nước NATO trong vòng 30 năm nay, tự nhiên đất băng sóng dậy, khiến cho mấy chục triệu người dân Ukraine khốn khổ. Đây là cái giá quá đắt để người dân Ukraine phải gánh chịu, và người dân Nga không căn hệ gì với chủ trương của Putin cũng bị họa lây. Vì bị cấm vận kinh tế, nào vật giá leo thang, đời sống bất ổn, thanh niên lính tráng ra đi ở chiến trường Ukraine không có ngày trở lại với gia đình vợ con. Chỉ ngần việc ấy thôi, chúng ta cũng đã hiểu ra hậu quả của chiến tranh và lệnh trừng phạt của thế giới lên Nga có ảnh hưởng không nhỏ về lâu về dài ở thời điểm sau này nữa. Ngoài ra, Tòa án Liên Hiệp Quốc đã lên án Putin, lên án chiến tranh và đòi hỏi Putin phải cho ngưng bắn lập tức. Đây là vụ kiện thành công của Ukraine tại Liên Hiệp Quốc. Từ đó, Trung Hoa Cộng sản cũng sẽ rút ra được một bài học. Nếu Cộng sản Trung Hoa và Bắc Triều Tiên cũng như Việt Nam vẫn còn cấu kết với nhau để đi đến con đường chuyên chính Cộng sản này, thì nạn diệt vong của nhân loại chắc cũng không còn xa tầm tay với lắm. Do vậy, mỗi người trong chúng ta hãy tự kiểm điểm lại tư cách và hành hoạt của mình để thế giới này được tồn tại dài lâu hơn nữa. Nhất là những người đang lãnh đạo các quốc gia trong hiện tại, hãy giải thể sự chấp thủ của chính mình. Trước những giải trừ vũ khí thì thế giới mới hòa bình thịnh vượng lâu dài trên quả địa cầu này. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại các châu lục đã ra văn thơ phản đối sự xâm lược của Nga trên lãnh thổ Ukraine, và các giáo hội địa phương đang tận dụng thời gian cũng như khả năng để lo những công tác từ thiện xã hội giúp đỡ cho những người dân Ukraine được tị nạn tại Âu Châu. Trong đó cũng có không ít người Việt Nam nhân cơ hội này đã chạy sang Ba Lan, Tiệp Khắc, Đức, Pháp để tìm đường sống. Có người thì quay lại Việt Nam, nhưng cũng có rất nhiều người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại Ukraine. Nhân cơ hội này cũng đã tìm cách thoát ly những thiên đường tạm bợ ở Việt Nam, cũng như vì chiến sự tại Ukraine càng ngày càng khốc liệt hơn. Tôn giáo dùng lòng từ bi để hóa giải hận thù, nên cho dù là người nào đi chăng nữa, khi còn sống thì phân biệt Đông Tây Nam Bắc, nhưng khi gặp hoạn nạn và chết chóc thương đau, thì mọi người đều bình đẳng trong sự ban vui cứu khổ cho nhau. Kính nguyện Tam Bảo gia hộ cho cuộc chiến tranh này càng sớm kết thúc chừng nào, thì nhân dân Ukraine càng bớt khổ đau chừng ấy. Ban biên tập báo Viên Giác.